Hai đứa trẻ. Tiếng trống thu không trên cái chòi của huyện nhỏ, từng tiếng một vang ra để gọi buôn chiều về. Phương Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây ánh hồng như hòn than sắp tàn trong lò. Lũy tre làng trước mặt đen lại và cắt hình rõ rệt lên nền trời. Chiều rồi, một buổi chiều êm ả như ru, văng vẳng tiếng ếch nhái kêu gian ngoài đồng ruộng theo gió nhẹ đưa vào. Trong cửa hàng hơi tối, muỗi đã bắt đầu vo ve. Liên ngồi yên lặng bên mấy quả thuốc sơn đen, đôi mắt chị bóng tối ngập đầy trần. Và cái buồn của buổi chiều quê thấm thía vào tâm hồn ngây thơ của cô bé. Liên không hiểu tại sao, nhưng chị thấy lòng buồn man mác trước cái giờ khắc của ngày tàn. Em thắp đèn lên chị Liên nhé. Nghe tiếng An, Liên đứng dậy trả lời. Hẵng thong thả một lát nữa cũng được. Em ra ngồi đây với chị, kẻo ở trong đấy muỗi. An bỏ bao diêm xuống bàn, cùng chị ra ngoài chõng ngồi. Tiếng chõng nan luồn xuống và kêu cót két. Cái chõng này sắp gãy rồi chị nhỉ? Ừ, để rồi chị bảo mẹ mua cái khác thay vào. Hai chị em gượng nhẹ, ngồi yên nhìn ra phố. Các nhà đã lên đèn rồi. Đèn treo trong nhà bác Phó Mi, đèn Hoa Kỳ leo lét trong nhà ông Cựu và đèn dây sáng xanh trong hiệu khách. Những nguồn ánh sáng ấy đều chiếu ra ngoài phố, khiến cát từng chỗ lấp lánh và đường mấp mô thêm vì những hòn đá nhỏ một bên sáng, một bên tối. Chợ họp giữa phố vãn từ lâu rồi, người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và bã mía. Một mùi âm ấm bốc lên, hơi nóng của ban ngày lẫn mùi cát bụi. Quen thuộc quá, khiến chị em liên tưởng là mùi riêng của đất của quê hương này. Một vài người bán hàng về muộn đang thu xếp hàng hóa, đòn gánh đã xỏ sẵn vào quang rồi, họ còn đừng nói chuyện với nhau ít câu nữa. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ cúi lom khom trên mặt đất, đi lại tìm tòi. Chúng nhặt nhạnh thanh nứa thanh tre hay bất cứ cái gì có thể dùng được của các người bán hàng để lại. Liên trông thấy động lòng thương, nhưng chính chị cũng không có tiền để mà cho chúng nó. Trời nhá nhem tối, bấy giờ hai chị em Liên mới thấy thằng cu bé xách điếu đóm và khiêng hai cái ghế trên lưng trong ngõ đi ra. Chị Ti, mẹ nó theo sau, đội cái chõng trên đầu và tay mang không biết bao nhiêu là đồ đạc. Tất cả là cái của hàng của chị. Sao hôm nay chị dọn hàng muộn thế? Chị Ti để chõng xuống đất, bày biện các bát uống nước mãi rồi chép miệng trả lời Liên. Ôi chào, sớm với muộn thì có ăn thua gì? Ngày chị đi mùa cua bắt tép, tối đến chị mới dọn cái hàng nước này dưới gốc cây bàng bên cạnh cái mốc gạch. Để bán cho ai? Mấy người phu gạo hay phu xe, thỉnh thoảng mấy chú lính lệ trong huyện hay là người nhà thầy thừa đi gọi chân tổ tôm, cao hứng vào hàng chị uống bát nước chè tươi và hút điếu thuốc lào. Chị tuy chả kiếm được bao nhiêu, nhưng chiều nào chị cũng dọn hàng từ chập tối đến đêm. Chị kê song chõng, ghế, dịch ngọn đèn Hoa Kỳ, lại ngồi tiêm trầu. Còn thằng cu thì lấy hoay đóm lửa để rồi nấu nước chè. Lúc bấy giờ chị mới ngẩng lên nói chuyện với Liên. Còn cô chưa dọn hàng à? Liên giật mình, kêu khẽ, chết chửa. Rồi đứng dậy giục em. Vào đóng cửa hàng thôi, không me ra mắng chết. An đáp, hôm nay chưa chắc có me ra không chị? Me còn bận làm sáo cơ mà. Ngày nào cứ chập tối, mẹ Liên tạt ra thăm hàng một lần và bà dặn. Hễ trống thu không là phải đóng cửa hàng lại. Thế mà Liên mãi ngồi nhìn phố, quên mất. Bây giờ Liên vội vàng vào thắp đèn, xếp những quả sơn đen lại, trong lúc An đi tìm then để cài cửa cho chắc chắn. Cái cửa hàng hai chị em trông coi là một cửa hàng tạp hóa nhỏ xíu. Mẹ Liên dọn ra ngay từ khi cả nhà bỏ từ Hà Nội về quê vì thấy Liên mất việc. Một gian hàng bé thuê lại của bà lão móm, ngăn ra bằng một tấm phên nứa dán giấy nhật trình. Mẹ Liên giao cho Liên trông coi, bà còn bận làm hàng sáo. Vào buổi tối thì hai chị em cùng ngủ đấy để trông hàng. Liên đếm lại những phong thuốc lào, xếp vào cái hòm bánh xà phòng, vừa lẩm nhẩm tính tiền hàng. Hôm nay ngày phiên mà bán cũng chẳng ăn thua gì. Có phải buổi trưa em bán cho bà Lục hai bánh xà phòng không? An ngẫm nghĩ rồi đáp. Vâng, bà ta mua hai bánh, còn cụ Chi lấy chịu nửa bánh nữa. Liên với cái bàn tính để cộng số tiền, nhưng trong hàng nóng quá, muỗi quá, chị ngần ngại rồi xếp hết cả tiền vào cháp, không tính nữa. Thôi, để mai tính một thể. An nhìn chị chỉ đợi lúc ấy, hai chị em cùng vội muốn đóng cửa hàng để lại ra ngoài kia, ngồi trên trọng ngắm nhìn phong cảnh ngoài phố. Liên khóa vội cháp tiền với một chiếc khóa chị đeo vào cái dây xà tích bạc ở thắt lưng, chiếc xà tích và chiếc khóa chị mến hãnh diện, vì nó tỏ ra chị là người con gái lớn và đảm đang. À, cô bé làm gì thế? Nghe cô nói tiếp theo một tiếng cười khanh khách. Chị em Liên không cần ngoảnh mặt ra cũng biết là ai đã vào hàng. Đó là bà cụ Thi, một bà già hơi điên vẫn mua rượu ở hàng Liên. Liên đã biết tính bà, chị lẳng lặng rót một cút rượu ti đầy, đưa cho cụ. Chị không dám nhìn mặt cụ và trong lòng hơi run sợ, chỉ mong cho cụ chóng đi. Cụ cầm cút rượu soi lên rồi cười giòn giã nói, à em Liên Thảo nhỉ, hôm nay lại rót đầy rượu cho chị đây. Cụ ngửa cổ ra đằng sau, uống một hơi cạn sạch, rồi vừa chép miệng, vừa lần ruột tượng trả tiền. Cụ để 3 đồng xu vào tay Liên xoa đầu một cái rồi lảo đảo bước ra ngoài. Hai chị em Liên đứng sững nhìn theo cụ đi lần vào bóng tối, tiếng cười khanh khách nhỏ dần về phía làng. Trời bắt đầu đêm, một đêm mùa hạ êm như nhung và thoáng gió mát. Đường phố và các con ngõ dần dần chứa đầy bóng tối. Các nhà đã đóng im ỉm, trừ một vài cửa hàng còn thức, nhưng cửa chỉ để hé một khe ánh sáng. Trẻ con tụ họp nhau chơi ở thềm hè. Tiếng cười nói vui vẻ khiến An thèm muốn nhập bọn với chúng để nô đùa, nhưng sợ trái lời mẹ dặn phải coi hàng nên hai chị em đành ngồi yên trên trống, đưa mắt theo dõi những bóng người về muộn lừ đừ đi trong đêm. Vòng trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, lẫn với vết sáng của những con đom đóm bay là trên mặt đất hay len vào cành cây. An và Liên lặng ngước mắt nhìn lên các vì sao để tìm sông Ngân Hà và con vịt theo sau ông Thần Nông. Vũ trụ thăm thẳm bao la đối với tâm hồn hai đứa trẻ như đầy bí mật và xa lạ, làm mỏi trí nghĩ, nên chỉ một lát hai chị em đã cúi mặt nhìn về phía mặt đất, về quãng sáng thân mật chung quanh ngọn đèn lay động trên trọng hàng của chị Ti, về phía huyện, một chấm lửa khác nhỏ và vàng lơ lửng đi trong đêm tối, mất dần, rồi lại hiện ra. An trỏ tay bảo chị, kìa, hàng phở của bác Siêu đã đến kìa rồi. Tiếng đòn gánh kiễu kiệt nghe rõ rệt, khói theo tiếng gió tạt lại chỗ hai chị em. Bác Siêu đã tới gần, đặt gánh phở xuống đường. Bác cúi xuống nhóm lại lửa thổi vào cái ống nứa con. Bóng bác mênh mang ngả xuống đất một vùng và kéo dài đến tận hàng rào hai bên ngõ. An và Liên ngửi thấy mùi phở thơm, nhưng ở cái huyện nhỏ này, quả bác Siêu bán là một thứ hàng xa xỉ, nhiều tiền, hai chị em không bao giờ mua được. Liên nhớ lại khi ở Hà Nội, chị được hưởng những thức quà ngon lạ, bấy giờ mẹ Liên nhiều tiền, được đi chơi bờ hồ uống những cốc nước lạnh xanh đỏ. Ngoài ra, kỷ niệm còn nhớ lại không rõ rệt cái gì, chỉ là một vừng sáng rực và lấp lánh. Hà Nội nhiều đèn quá. Từ khi nhà Liên dọn về đây, từ khi có cái cửa hàng này, đêm nào Liên và em cũng phải ngồi trên chiếc chõng tre dưới gốc bàng với cái tối của quãng phố xung quanh. Đêm tối đối với Liên quen lắm, chị không sợ nó nữa. tối hết cả, con đường thăm thẳm ra sông, con đường qua chợ về nhà, các ngõ vào làng lại sẫm đen hơn nữa. Giờ chỉ còn ngọn đèn con của chị Ti và cái bếp lửa của bác Siêu chiếu sáng một vùng đất cát với trong cửa hàng. Ngọn đèn của Liên, ngọn đèn vặn nhỏ, thưa thớt từng hột sáng lọt qua phên nứa. Tất cả phố xá trong huyện bây giờ đều thu nhỏ lại nơi hàng nước của chị Ti. Thêm được một gia đình bác Sẩm ngồi trên manh chiếu, cái thau sắt trắng để trước mặt, nhưng bác chưa hát vì chưa khách nghe. Chị Ti phe phẩy cành chuối khô đuổi ruồi bọ trên mấy thức hàng, chậm rãi nói, giờ muộn thế này mà họ chưa ra nhỉ? Chị muốn nói mấy chú lính trong huyện, mấy người nhà của cụ Thừa, cụ Lục là những người khách quen của chị. Bác Siêu đáp vẩn vơ, hôm nay trong ông giáo cũng có tổ tôm, dễ họ không phải đi gọi đâu. Vợ chồng bác Sầm góp chuyện bằng mấy tiếng đàn bầu, bần bật trong yên lặng. Thằng con bò ra đất, ngoài manh chiếu, nghịch nhặt những rác bẩn vùi trong cát bên đường. Chừng ấy người ngồi trong bóng tối, mong đợi cho sự sống nghèo khổ hàng ngày. An và Liên đã buồn ngủ díu cả mắt. Tuy vậy hai chị em vẫn cố gượng để thức khuya chút nữa, trước khi vào hàng đóng cửa đi ngủ. Mẹ vẫn dặn phải thức đến khi tàu xuống, đường sắt đi ngang qua ngay trước mắt phố để bán hàng. May ra còn một vài người mua. Nhưng cũng như mọi đêm, Liên không trông mong còn ai đến mua nữa. Với lại, đêm họ chỉ mua bao diêm hay gói thuốc lá cùng. Liên và em cố thức là vì cớ khác, vì muốn được nhìn chuyến tàu. 9 giờ có chuyến tàu ở Hà Nội đi về qua huyện. Chuyến tàu đó là sự hoạt động cuối cùng của đêm khuya. An đã nằm xuống gối đầu lên đùi chị, mi mắt sắp sửa rơi xuống, còn dặn với. Tàu đến chị đánh thức em dậy nhé. Ừ, em cứ ngủ đi. Liên khẽ quạt cho An, vuốt lại mái tóc tơ. Đầu em bé nặng dần trên người Liên, chị ngồi yên không động đậy. Qua khe lá của cành hàng ngàn sao vẫn lấp lánh, một con đom đóm bám vào dưới mặt lá, vầng sáng nhỏ xanh nhấp nháy rồi hoa bàng rụng xuống vai Liên khe khẽ, thỉnh thoảng từng loạt một. Tâm hồn Liên yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu. Trống cầm canh ở huyện đánh tung lên một hồi, tiếng ngắn, khô khan, không vang động ra xa, rồi chìm ngay vào trong tối. Người vòng mãi, trên ghế hàng ti mới có 2-3 bác phu ngồi uống nước và ăn thuốc lào. Nhưng một lát, từ phố huyện đi ra, 2-3 người cầm đèn lồng lung lay trong các bóng dài. Mấy người làm công ở hiệu khách đi đón bà chủ ở tỉnh về. Bác Siêu nghiễn chân nhìn về phía ga, lên tiếng. Đèn ghi đã ra rồi kìa. Liên cũng trông thấy ngọn lửa xanh biếc, sát mặt đất như ma chơi. Rồi tiếng còi xe lửa ở đâu vẳng lại trong đêm khuya, kéo dài ra trong giáo xa xôi. Liên đánh thức em. Dậy đi An, tàu đến rồi. An nhỏm dậy, lấy tay dụi mắt cho tỉnh hẳn. Hai chị em nghe thấy tiếng dồn dập, tiếng xe rít mạnh khi vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ. Mấy năm nay buôn bán kém nên người cũng xuống ít. Có khi hai chị em đợi chẳng chả thấy ai. Trước kia ở sau ga có mấy hàng cơm mở đón khách, đèn sáng cho đến nửa đêm, nhưng bây giờ họ đóng cửa cả rồi, cũng im lặng và tối đen như ngoài phố. Hai chị em chờ đợi không lâu, tiếng còi đã rít lên và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vượt qua, các toa đều sáng trưng chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng sang trọng, lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng, rồi chiếc tàu đi vào đêm tối để lại những đống than nhỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm nhỏ của chiếc đèn xanh treo trên toa sau cùng, xa mãi rồi khuất sau đi dạng tre. Tàu hôm nay không đông chị nhỉ? Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về. Liên lặng theo mơ tưởng, Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua, một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Ti và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh cái đêm của đất quê và ngoài đồng. Đồng ruộng mênh mang và yên lặng. Thôi chị, đi ngủ đi. Liên vỗ vai em ngồi xuống chõng, tà áo chị. An co nặng xuống và ngả đầu vào vai Liên. Tiếng vang động của xe hỏa đã nhỏ rồi và mất dần vào bóng tối. Lắng tai cũng không nghe thấy nữa. Sao trên trời vẫn lấp lánh, cả phố huyện bây giờ mới thật hết sao động, chỉ còn đêm khuya,
tiếng trống cầm canh và tiếng chó cắn. Từ phía xa, bóng đèn lồng với bóng người đi về. Chị Thi đang sửa soạn đồ đạc và bác Siêu đã gánh hàng đi vào trong làng, còn vợ chồng bác Sẩm ngồi gục trên manh chiếu từ bao giờ. Liên quay lại nhìn em, thấy An cũng đã ngủ say, tay nắm chặt tà áo chị và đầu vẫn dựa vào vai.
Liên nhìn quanh đêm tối một lát, gió đã thoáng lạnh và đau nóng không còn nữa. Chị cúi xuống vực em vào trong hàng, mắt cũng đã díu lại. Chị gài cửa cẩn thận và vặn nhỏ ngọn đèn trên cái quả thuốc sơn đen. Rồi Liên đến bên em nằm xuống, chị gối đầu lên tay, nhắm mắt lại. Những cảm giác ban ngày lặng đi trong tâm hồn Liên. Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi, không biết, như trước đàn con của chị Ti chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Nhưng Liên không nghĩ được lâu, mắt chị nặng dần. Rồi sau Liên ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như đêm ở trong phố, tịch mịch và đầy bóng tối.
Tác giả: Thạch Lam.